Một ví dụ nữa, ví như đến số 1 chẳng đến số 2, số 2 chẳng đến số 3, dầu niệm niệm diệt mà đếm đến ngàn muôn chúng sanh tu hành cũng như vậy. Nè, đếm đến ngàn muôn đó hết chúng sanh tu hành cũng như vậy. Thì ví dụ như mình đếm, như quý vị nào có tiền có bạc bỏ ra đếm 100, 200, 300 đếm hồi tới triệu, thì như vậy đó, tức là cái này qua tới cái kia, kia qua tới nào tới luôn. Nhưng mà rồi mình biết ở đây mình có triệu bạc thì như vậy. Tuy nhiên mỗi niệm nó diệt mà mình vẫn biết cái số nó thành tựu. Như ngọn đèn niệm niệm diệt, ngọn trước diệt chẳng bỏ ngọn sau sanh. Như con nhé sanh ra bèn tìm sữa bú, trí khôn tìm sữa thiệt không ai dạ. Dầu niệm niệm diệt, niệm niệm diệt hết mà trước thời đói lúc sau được no. Đó, thì như vậy cũng giống như cái ví dụ ăn cơm hồi nãy vậy. Do đây nên biết rằng trước và sau chẳng giống nhau, nếu giống nhau thì lẽ ra chẳng sai khác. Chúng sanh tu hành cũng như vậy, lúc mới tu dầu chưa tăng tiến nhưng vì tu tập lâu thời có thể phá hoại cả phiền não. Đó, cái đó là cái mà quý vị thấy chúng ta cần phải chú ý. Chú ý bởi chỗ nào? Bởi vì mình tu, cứ nhiều khi mình cứ mình thấy mình cứ tu tập đều 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 vậy sao không có cái ảnh hưởng gì mau. Mình tu cái năm này cái năm kia mình thấy cũng chưa thấy gì thiếu nhiều. Nhưng mà cứ như vậy đi qua, tu niệm niệm diệt vậy, ví dụ như phiền não cứ lên liền đuổi, vọng tưởng cứ lên liền không theo, cứ như vậy hoài thì coi như mình không có kết quả gì. Nhưng mà lâu ngày trời tháng tự nhiên nó thành công. Như tầm cái bông, nghĩa là nói tầm xuống thì thấy nó còn héo còn khô, nó thẳng từ 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 từ, từ nó thẳng nó được no đủ rồi cái nó đâm trời, đâm trời nó lên lá rồi cái nó trổ bông cái mình ngửi được mùi thơm. Nghĩa là phải từ 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 vậy. Chứ còn mình muốn trồng ngày nay ngày mai được ngửi bông thì cái đó tham quá, không thể nào được. Cho nên tuy nhiên nó là niệm niệm diệt coi như không có kết quả mà lâu rồi tự thành. Như đọc bài thuộc lòng, nếu mình tới gì đi nữa một bài đó, giả sử như một trương giấy, mình đọc một lần không thuộc, lần thứ hai đọc nữa không thuộc, lần thứ ba đọc nữa cũng không thuộc, lần thứ tư không thuộc, tới lần thứ mười không thuộc, thì bỏ ra nghỉ chừng 20 phút đọc nữa. Đọc 10 lần nữa không thuộc thì 20 lần không thuộc, 30 rồi tới 100 lần, 1000 lần cũng phải thuộc, phải không? Thì cứ những việc vậy mà dồn riết thì nó thành công. Đừng có ai mà nản, đừng có ai khó chí. Bởi vì mình không kiểm soát được. Ví dụ giờ quý vị, nhất là cái ví dụ mà đọc sách, đọc kinh á, quý vị gì xét kỹ kìa. Chứ mình đọc mà đâu có thấy cái kết quả của nó. Nó là đọc thì cứ đọc, miệng thì cứ đọc, tai cầm miệng, cái bài miệng là đọc. Nhưng mà đọc hồi cái tự nhiên mình hết. Nếu mình tối thì đọc thấy lâu một chút, nhưng mà đọc cố tình đọc riết rồi tự nhiên nó nhớ. Cũng như giờ vậy, mình cứ những cái vọng niệm điên đảo dưới lên thì mình đuổi mình không theo, thì mình thấy nó kết quả hết, đuổi nó không theo lát nó chạy lên dưới lên nữa, cứ làm vậy mình làm riết thì tự nhiên nó hết thế nào mình cũng không hay. Cũng như cái thuộc hồi nào mình không biết thì đó, nên đừng bao giờ nản thì cái thành công nó tới. Tuy nhiên niệm niệm cái việc mà nó phải mình bỏ lần nó hết, có nhiều vấn đề nó những nó lại một lần mà rồi lần này mình đuổi được lát lại nữa ai sao vậy. Bởi vì cái chủng tử nó ăn sâu ở trong cái tàn thức của mình, cho nên mình đuổi một lần thì nó chưa hết thì nó lát thì nó phải tái sinh, tái thành đuổi nữa, mà đuổi riết rồi tự nhiên cái gốc rễ nó bị tiêu hết thì chừng đó gọi là khô mục thì chừng đó mới hết thiệt. Cho nên đừng có nản. Thường thường người tu mình dễ nản bởi cái thấy sự thành công của tu tâm này hơi khó. Cái thành công của những sự tu hình thức thì dễ mà tu tâm khó quá. Bởi vì dòm lại tâm niệm mình cho nó thành tiên, nó chứa đậu tổng mà dạng niệm. cái gì nó cũng dòm nó tổng. Thành nó ngồi lại thì nó mặc tình mà nó chạy ra. Ở đâu hồi đời nào, nông trên nông dưới gì nó cũng sống ra lại hết. Vì vậy cho nên là mình phải bền chí, cứ mà cái nào nó ra thì mình biết nó, chỉ mặt nó là giặt không có theo nó, thì biết rồi thì tự nhiên giặt nó tiêu. Cho nên tôi thấy đọc trong kinh thì mình thấy rõ cái lối mà trừ ma của Đức Phật. Mình tưởng tượng như là khi nào có ma tới thì mình phải có lá bùa, hoặc mình phải có cái bắt ấn gì đó cho thiệt linh để mình đánh nó chạy. Thì thường thường người ta cái dốt nát của mình thì mình tưởng như vậy, nhưng mà Phật ma tới Phật chồng. Như có một lần một vị tỳ kheo bị ma nó tới rồi, ngài biết nó cái nó chung vô được ngài, chung vô được ngài, nó làm ngài đau bụng. Ngài nói bây giờ mà mày có ăn tiêm ăn gan ăn phổi tao thì tao cũng không sợ mày, vì tao không còn có bị ma làm ám ảnh gì tao được nữa hết. Nói vậy cho nó buồn khổ không chui ra. Thì như vậy thì mình thấy không có khó gì hết trơn á. Như vậy cũng như mà lúc mà Phật nào cõi Bồ Đề đó, thì ba con ma nó kéo tới nó giả ra nào là cung phi mỹ nữ rồi múa hát rồi nó kiếm chuyện nó tập dạng à. Thì ngài nói tụi bay là tá hình, từ đây là tụi bay tụi già xấu. Thì ngài nói vậy đứa nào hay già hết, cái quả nó chỉ chạy cho trốn à. Thì như vậy đâu có cái gì mà đâu có cái gì hết bùa phải không, chỉ cần biết và chỉ mặt nó, biết nó và chỉ mặt nó thì tự nhiên nó trốn. Và chính những cái đó là những cái coi như là thường mà nó quan trọng, hết sức là quan trọng. Thì người tu mình á, sở dĩ mà tôi thấy rõ ràng là kinh Minh Nghiêm Phật nói mình nhận giặc làm con, bởi nhận giặc làm con cho nên mình tán gia bại sản đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ hết. Bây giờ mình chỉ biết giặc là giặc, giặc mình biết rõ ở mày là giặc, tao không khao mày, thì chỉ cần biết cái đó thì giặc nó tự tan chứ không có gì hết. Cái chúng vậy, bao nhiêu giọng điệu điên đảo dính lên thì biết nó là giọng, chỉ cần chỉ mặt nó thì nó hết, chứ không có cái gì hết, không có vừa hết. Nhiều khi mình cứ nói phải có cái gì trị nó, cứ nghĩ vừa hoài, thành ra cái đó nó trở thành cái dở. Mình quý vị mà đọc kỹ trong kinh Phật á, toàn cái lối trị ma của Phật là vậy không, nhưng chỉ cần chỉ mặt nó tá hình cái gì mình cũng biết hết rồi thì được. Thì như vậy là ma nó sợ nó đi, chứ khỏi vừa phải chú khỏi gì hết. Cho nên chính cái đó là một cái dùng để mà mình áp dụng trong sự tu. Ngay trong khi tu mình đó là ma đâu phải là chỉ ma ở ngoài nó tới, mà ma trong ruột mà nó ra đó, nó ra thế nào mình biết đứa nó. Bây là ma mà em muốn dẫn tao luân hồi sinh tử, nghe chỉ cần biết như vậy nạt nó cho nó đi rồi chứ không có gì hết, chứ đâu cần phải vừa phép gì. Mà đó là một cái lẽ thịt, chính cái đó là cái mà mình sẽ diệt lành tất cả những cái phiền não. Ma quân nó sợ mình là khi nào mình biết nó, chỉ có cái mình không biết nó thì nó mới kiếm quyền làm chủ thôi. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới nói rõ cho mình biết là tuy rằng cái sự sống của mình niệm niệm diệt từ thân tới tâm luôn luôn là sinh diệt, nhưng trong cái sinh diệt đó mà mình cứ huân tu riết rồi tự nhiên nó thành công, chứ không có đừng có chán. Nghe nói ở cái niệm này sanh những cái diệt, nghĩ thì có lẽ mình tu sao nó lâu quá nó không được rồi mình chán, thì cái đó là hỏng. Chứ còn mình biết rằng niệm niệm diệt nhưng cứ một đường nó đi mãi thì tới ngày cuối cùng là kết quả không có chạy đâu khỏi hết. Đó là cái sự quan trọng của trên đường tu của mình. Tiếp đến đây thì ngài sư tử hống ngài lại nghi cái chuyện mà các cái vị tu đạo hoàng khi bỏ thân này rồi sanh một nơi khác, giả sử sanh nơi khác mà gặp những cái cõi nước ác cũng không có phạm những cái giới sát đạo dâm vật nhân dân dâm vọng nhân dân, thì như vậy ngài nghi rằng thân ngũ ấm trước đã bỏ rồi mới tới cái thân ngũ ấm sau, mà thân ngũ ấm sau nó khác thân ngũ ấm trước. Và như vậy ở cõi nước ác cũng không có tu tập gì mà tại sao lại không có phạm những cái giới đó. Đó là đại khái cái câu hỏi của ngài. Thì Đức Phật ngài mới trả lời nói rằng vị tu đà hoàng vào tháp xanh cõi nước hung ác nhưng vẫn chẳng mất danh hiệu tu đà hoàng, thân ngũ ấm
thời chẳng thương tạp, nên ta vẫn không nhớ làm ví dụ Tu Đà Hoàng. Dầu thoát sanh cõi nước hung ác, do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thì ở đây Đức Phật Ngài nói rằng trước hết mình phải nhớ Tu Đà Hoàng, còn phải bảy phen sanh tử mới chứng được A-la-hán, mới nhập Niết Bàn. Bởi vì còn bảy phen sanh tử, cho nên trong bảy phen đó hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh cõi người không nhất định. Bởi cái chỗ sanh không nhất định, cho nên có khi sanh lên chỗ hung hiểm, ác độc. Nhưng mà dù cho sanh nơi nào đi nữa, các ngài cũng vẫn không có phạm giới, mà cũng vẫn tiến tu, vì đó đã vào cái dòng thánh rồi. Mà tại sao vẫn tiến tu? Bởi vì cái đạo lực của các ngài rất mạnh. Cái đạo lực mạnh đó nó thúc đẩy các ngài tự nhiên mà không làm ác, cho nên nó là do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thí dụ như con nghé làm sao? Mẹ nó sanh nó ra, mẹ nó đâu có dạy nó bú, mà đói nó tự nhiên nó kiếm sữa nó bú. Thì như vậy để thấy rằng cái đó là một cái sức tự nhiên. Nói tự nhiên đó là mình dùng ngôn ngữ tạm thời, đó là một sức nghiệp lực của con thú vật. Còn đối với Tu Đà Hoàng là do đạo lực, cho nên các ngài vẫn có một cái giữ giới tự nhiên, không cần phải thọ. Đây Đức Phật mới dùng những cái thí dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như ở núi Hương Sơn với con sư tử, do sư tử này cho nên các loài phi cầm tẩu thú đều không dám đến gần nó. Rồi có lúc con sư tử đó nó bỏ núi lên nó đi chỗ khác, mà các con thú nó cũng vẫn không có cái dám tới cái hòn núi Hương Sơn. À, thì đây ví dụ như vị Tu Đà Hoàng cũng vậy, giàu chẳng tu hành nhưng do cái đạo lực này mà chẳng gây tạo nghiệp ác. Thì cái ví dụ này Đức Phật lấy có một phần hả, thấy không, lấy có một phần thôi. Phần này là phần gì? Tức là cái phần là bỏ đi chỗ khác mà cầm thú cũng vẫn không dám tới. Tại vì sao? Vì cái quai của con đó. Thì ở đây cũng vậy, Tu Đà Hoàng bỏ thân này qua thân khác mà vẫn không phạm giới. Vì sao? Vì đạo lực của các ngài. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, ví dụ có người uống chất cam lồ. Chất cam lồ này dầu đã tiêu quá mất, nhưng thế lực có thể làm cho người uống chẳng già chẳng chết. Thì tuy mất cái chất vị của nó, mà cái thế lực của nó vẫn còn. Cũng vậy, Tu Đà Hoàng khi mất thân này, qua thân sau cái thế lực, cái đạo lực cũng vẫn còn. Như núi Tu Di có vị thuốc thượng diệu tên là Lăng Già Lợi, người uống vị thuốc này dầu nhuộm được diệt, nhưng do năng lực của thuốc làm cho người uống chẳng bao giờ phải bệnh khổ. Đó là để ví dụ cho cái năng lực. Như chỗ ngự của Chuyển Luân Vương, dầu vua chẳng ngự nơi đó nhưng không ai dám đến gần, đây là do qua lực của vua. Vị Tu Đà Hoàng cũng như vậy, dầu sanh hay cõi nước hung ác, chẳng tu hành nhưng đạo lực, do đạo lực nên chẳng gây tạo nghiệp ác. Thân ngũ ấm Tu Đà Hoàng chết mất ở đây, dầu sanh ngũ ấm khác nhưng vẫn chẳng mất ngũ ấm Tu Đà Hoàng. Tức là dầu mang thân khác mà cái đạo lực nó cũng vẫn tiếp tục, nó thúc đẩy cái thân khác làm đúng như cái thân thổ trước, cho nên nó làm không mất cái ngũ ấm của Tu Đà Hoàng. Giống như chúng sanh vì muốn được trái, được hộp, nên đối với hộp giống ra tâm săn sóc, dung phân bón tưới, chưa gặt được trái, được hộp mà hộp giống lại đã hư diệt. Do vậy nhưng cũng được gọi là nhân hộp giống mà được trái. Ngũ ấm của Tu Đà Hoàng cũng như vậy. Như có người sản nghiệp ta tác, chỉ có một đứa con trai chết sớm, thì con này cũng có một đứa con trai ở xứ khác. Lúc người giàu có này qua đời, đứa cháu nội nghe tin bèn trở về lãnh lấy sản nghiệp. Giàu mọi người đều biết tài sản đó chẳng phải của nó làm ra, nhưng không ai ngăn trở vì nó là một họ cháu ruột của phú ông. Ngũ ấm của Tu Đà Hoàng cũng như vậy. thì như vậy là để thấy rõ ngũ ấm của Tu Đà Hoàng đời trước và ngũ ấm của Tu Đà Hoàng đời sau là hai cái khác, thấy không? Hai cái khác nhau, cái trước rã rồi chôn nó đã tan hết, cái sau mới xanh. Nhưng mà cái thế lực, cái đạo lực đó nó vẫn tạo nên cái ngũ ấm thứ hai đó đầy đủ đức hạnh. Cũng như cái đứa cháu của ông Phú Ông thì nó có làm ra của cải, nhưng mà khi Phú Ông chết thì nó có đủ tư cách để mà lãnh gia tài. Thì đó là những cái ví dụ để cho mình thấy rõ cái đạo lực của Tu Đà Hoàng. Cho nên có nhiều người cứ nghi ngờ thế này, nghi ngờ sao tu hành đời này nếu mà không có được thành Phật, không có được về cực lạc rồi đời sau sao tu nữa, thấy không? Cứ nghi ngờ như vậy hoài. Thì cứ nghi ngờ vậy thì quý vị nghĩ sao? Quý vị còn tin nhân quả hay không? Thì rõ ràng nhân quả đâu cũng mất. Nhưng mà nếu mà tiếp tục trong đời này, cái nhân đó mình cứ tiếp tục tiếp nối mãi, thì giả sử mình mất thân này qua thân khác, cái đạo lực đó nó cũng vẫn tiếp tục, cũng như Tu Đà Hoàng vậy. Cái đời này mình tiếp tục mình tu thì tuy rằng một đời này chưa có thể chứng được A-la-hán hay là được giác ngộ thành Phật, nhưng cái đạo lực nó cũng mất, nó vẫn thúc đẩy cho cái đời thứ gì đó nó sẽ làm cho mình đủ duyên để mình tiến nữa. Giả sử mình gặp cái chỗ mà trở ngại, nó cũng vẫn giữ cho mình nguyên vẹn, không có phạm giới luật. Cho nên thiếu gì người sanh ở chỗ xấu xa hung dữ mà họ vẫn lương thiện, đó là cái đạo lực của đời trước họ còn. Cho nên mình hiểu được lẽ đó rồi thì chỉ lo rằng mình không tu, chứ đừng sợ tu rồi mất. Thành ra chỉ lo mình không tu, mình cứ nỗ lực mình tu. Nếu nỗ lực mình tu thì đời này chưa xong, đời sau tiếp tục, chứ có gì mà sợ. Đó là nhân quả rõ ràng, không có nghi ngờ. Thì đó là liên tục tương tự, nó cứ nó thúc đẩy chứ không có bao giờ mất.